This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng của thành phố Hampton City, chú Trương Minh Nẫn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu quý vị trong thời gian qua có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị thính giả 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm hôm nay.
Dạ thưa chú khỏe không? Công việc của chú như thế nào ạ?
Thì cũng bận rộn như bình thường, thì trong thời gian này mới vừa đắc cử xong thì cần phải ngày mai, ngày mốt, tức là thứ hai tới đó là cần phải tìm cách để chỉ định chức vụ phó thị trưởng như phó thị trưởng đó. Thành ra nói về vấn đề chính trị thì nó hơi rùm rà lắm. Người này kia cũng tranh, rồi người này kia cũng nịnh bợ để mình coi có dòm người nào không đó, thì nó cũng vui vẻ lắm. Nhưng mà mọi chuyện trong thành phố rất good, đồng bào vẫn còn tin tưởng chú, là cũng như là nhất là đồng bào Việt Nam ở tại thành phố Hoa Tầm ủng hộ chú rất là mạnh, thì đó là một cái lời cảm ơn với đồng hương. Thì còn đồng bào Mỹ thì luôn luôn ủng hộ chú và hy vọng rằng chú có thể làm thị trưởng suốt đời, thì chú nghĩ rằng chưa đến nỗi khùng vậy đâu. Một nhiệm kỳ nữa chắc là xong rồi, lúc đó 80 tuổi rồi Dũng em. Thành ra thấy phục vụ cho một cái thành phố 18, 19 năm vậy là đủ rồi. Thì mình về hưu chơi rồi vài bữa mình về cõi nào không biết được. Đó là cái nguyện vọng của chú mà thôi. Hy vọng là có sức khỏe để tiếp tục làm cho giúp đỡ đồng bào. Cũng như quý vị đồng bào đã ngưỡng mộ cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Rồi hy vọng rằng quý vị tiếp tục cũng ủng hộ chương trình này. Thì tôi sẽ tiếp tục làm cho đến cái ngày nào mà không làm được nữa thì thôi. Xin cảm ơn quý vị nhé.
Dạ, vậy là chú đã làm nhiệm kỳ mới chưa hay chú vẫn còn nhiệm kỳ cũ?
No, nhiệm kỳ mới đã tuyên thệ sau đó 7 ngày. Hiện tại bây giờ sẽ dĩ từng này chú chưa có thể chỉ định ai đó, tại vì cái băng cao su của chú đây thì cũng hơi lộn xộn một chút. Người nào cũng muốn tranh giành cái chiếc này, chiếc kia, thì chú cũng dòm ngó tên nào được, chứ còn ở đây không có... không vì bạn bè cũng như không vì nó thân hơn mình là hơn những người khác, mà chú tìm nhất là chức phó thị trưởng đó, từ đây cho tới hết nhiệm kỳ chót đó, thì chú sẽ có 4 phó thị trưởng mà chú chọn để chi cho đồng, và chú sẽ nghỉ trong cái thời gian mà họp đó để cho người phó thị trưởng này lên làm, để cho đồng bào thấy là ai là người xứng đáng, thì khi họ cho chú biết chú sẽ ủng hộ người đó. Chứ còn những cái thời kỳ trước á, cái người thị trưởng sau khi mà vừa xong nhiệm sở rồi, có nhiều khi ngay cả cái người thị trưởng của chú trước đó đó cho đến bây giờ đó thì vẫn không có liên lạc với chú. Vừa bước chân ra khỏi thành phố rồi là quốc áo ra đi vậy thôi. Thì mình á, tại vì đây cái công lao của chú đã xây dựng cái thành phố từ không có gì hết mà lên tới thành phố thịnh vượng như vậy đó, thì mình cũng không muốn cái người kế tiếp đó Dũng em, rồi họ lên cái họ không có khả năng để đưa thành phố trở lại. Cái người thị trưởng rất là quan trọng. Người thị trưởng là cái người mà phải có cái đường đi cho thành phố, làm sao để cho thành phố giàu và dân mạnh.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì thời gian qua có những cái gì chú cần chia sẻ đến với khán giả không thưa chú?
Dạ có nhiều, nhưng mà cái mà hiện tại bây giờ gạt người ta nhiều nhất là chú vẫn nhắc là cái thô quê đó. Có nhiều người chú nói mà họ vẫn không tin, nói ở đây là cái website là có chữ NTTA đàng hoàng. Thì bây giờ bên website quý vị không thể nào đọc hết nguyên cái lần đó hết. Ví dụ như https://www2, rồi sau đó ntta.com không á, thì đó mới đúng là website. Còn ở sau có thêm cái gạch chéo rồi để thêm vài chữ nữa thì quý vị cũng sẽ bị lầm lỡ. À, có nhiều người nói anh nói nhưng mà ba tôi sợ lắm rồi đó, tôi phải đóng tiền. Khi đóng tiền rồi á, nếu quý vị bỏ credit card thì quý vị sẽ gọi tôi tiếp tục. Bây giờ có người dùng cái tên tôi cũng như là ngày sinh tháng đẻ để apply cái thẻ gì đó, thì quý vị tính tới đi. Tôi đã liên lạc thẳng với cái tollway NTTA North Texas tollway, thì họ cho chú biết rằng không bao giờ quý vị chạy, ok, nhắc lại lần nữa, quý vị chạy vào tollway tức là đường trả tiền của Texas, không bao giờ cái công ty mà NTTA gửi quý vị cái email hoặc là text message đòi tiền. Họ sẽ gửi lá thư theo cái địa chỉ của bản số xe, và quý vị có đóng nhiều đâu, thí dụ như một đồng 80 thì cái tất cả cái bill luôn tiền tem rồi đó họ tính là 2 đồng 9, không có nhiều. Nếu quý vị quyết định là quý vị quá, do đó tôi nhắc nhở lần nữa, quý vị nhận được cái website này á, họ có thể một ngày á họ có thể tìm ra chừng 10 người là họ có thể họ apply rất là nhiều thẻ, thành ra quý vị tin lời tôi đi. Nhận trong text message hoặc là trong mail, đừng bao giờ trả lời ta hết. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề NTTA để có nhiều quý vị tới giờ này chạy xe rất là lâu cũng không biết, để tôi nói thêm ra. Có ai gọi chưa Dũng em, chú nói thêm về.
Dạ xin mời chú ạ.
Ok, khi quý vị apply cái thẻ NTTA, người ta cần quý vị bỏ cái nhà băng, cái account cũng như nhà băng, cái code của nhà băng, để khi quý vị chạy ngang 50 cent, họ lấy 50 cent. Nhưng mà luôn luôn á, một cái account họ thường thường lấy 40 cho tới 80 đồng. Họ giữ như đó. 10 năm sau quý vị không chạy thì 80 đồng đã vẫn nằm trong đó. Nhưng mà nếu quý vị có cái miếng khác đó, sau khi quý vị apply rồi rất dễ vô mạng, kêu đứa con hay người nào biết tiếng Anh người ta sẽ làm với cái anh. Thì khi mà quý vị lỡ đi vô con đường, từ đây tới gia đình đi có nhiều lúc á, đường chật quá người ta kêu vô thô quê, quý vị vô thô quê gì đừng sợ, quý vị chạy không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà không có thô thác á, thì quý vị trả thêm khoảng 50 cent tới đồng thôi chứ không có nhiều. Thật ra quý vị có nhiều người Dũng em biết không, tôi thấy rõ ràng á, chạy vừa quá lố vô cái xích cái bắt đầu ve lui lại, cái đó là không bao giờ nên làm. Lỡ đi vô thô quê rồi quý vị luôn cái ve lui quý vị á, có nhiều khi quý vị quýnh quán, một là cảnh sát thôi quê họ thấy họ sẽ cho quý vị tất cả, còn hai á là quý vị có thể đụng cái người từ exit vô, họ chạy nhanh lắm, thôi quê là 75 mph/giờ. Do đó tôi khuyên quý vị nào có xe cộ mà trừ khi quý ông bà lớn tuổi chỉ đi vòng vòng từ thí dụ như ở Ga Lình từ nhà tới chợ Sài Gòn, chợ Trường Nguyên này kia đó, thì quý vị không cần apply. Nhưng quý vị cũng nên apply, lỡ khi xe quý vị hư lấy xe của cha mẹ đi chạy vô thôn quê thì cũng không có ai phạt quý vị hết. Đó là cái câu tôi khuyên. Quý vị không có mất tiền đâu, đừng nghe người ta nói là bỏ ra tiền thời gian mà không chạy sẽ mất. Tiền đó không bao giờ mất. Cũng như trong thành phố, quý vị khi mà mướn apartment cũng như là quý vị mua nhà, quý vị mua nhà đó thì quý vị phải câu nước. Khi quý vị câu nước ở thành phố, nó bắt quý vị đóng cái tiền deposit, quý vị nhớ giữ cái receipt đó. Sao có những cái thành phố, chẳng hạn họ tầm thì khoảng chừng 3-4 năm họ return cái đó lại cho quý vị. Còn có những thành phố họ giữ đến khi nào quý vị không xài nữa, hoặc là đổi chủ thì họ trả số tiền không bao giờ mất hết. Do đó quý vị nên cẩn thận trong cái vấn đề cái receipt bill nước. Do đó, đó là những cái quý vị cần biết. Còn những đền điện, có những thành phố họ sẽ lấy giúp đỡ quý vị để trả tiền điện luôn, cũng như tiền ga. Nhưng mà chỉ có ho tầm thì chỉ lấy tiền nước mà thôi. Còn tiền điện thì ga quý vị trả thẳng công ty. Nhưng mà quý vị nhớ, quý vị có gặp trở ngại gì á, quý vị cứ gọi lên. Chẳng hạn quý vị ở thành phố nào gặp trở ngại, quý vị gọi lên văn phòng của thư ký, người ta sẽ đưa quý vị điện thoại. Ở đây có những cái mà tôi thấy đồng bào á, sợ liên hệ tới chính quyền lắm. Thành ra quý vị nên tập là ở đây chính quyền sống được nhờ là tiền thuế của dân, lương bổng của những người làm trong chính quyền là do dân. Và hơn nữa, chẳng hạn như thị trưởng cũng như nghị viên thành phố là người quyết định chuyện gì nên làm trên là trong thành phố. Đó là những người quý vị là nói đúng tiếng Mỹ gọi là boss đó. Quý vị là chủ của chúng tôi. Một lá phiếu của quý vị để đưa chúng tôi lên cái ghế này ngồi đó. Do đó chúng tôi bắt buộc phải phục vụ quý vị. Thành ra nếu mà quý vị bỏ phiếu cho người nào trong cái district của quý vị mà họ đối xử quý vị không đàng hoàng, thì quý vị nhớ lần sau bỏ cho người khác. Do đó quý vị nên tập gần với chính quyền. Thêm cái vấn đề nữa là khi tôi làm thị trưởng đó là cái trong thành phố tôi mở có nhiều cái position để làm lắm. Mà cái người Việt Nam hầu như khi nào tôi gọi người đó apply thì họ apply, còn không họ không apply. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng không biết lý do tại sao mà thành phố Hoa Tầm thì ít có người apply lắm. Là tại vì tôi không thể nào với tư cách thị trưởng mà nói tôi mướn cô, mướn cậu này được. Chỉ có cái chức thư ký thì hoặc là city manager hoặc là luật sư thì chúng tôi không cần phải đăng bản và chúng tôi có thể mướn ngang. Còn những cái chức bình thường đó, quý vị phải làm để chi cho thấy cái sự mà không dĩ nệ hoặc là quen biết tại trên cơ quan bên Mỹ. Ví dụ như một cái tôi bây giờ đưa một người nào vô kính đằng sau, cuối cùng họ file down thì tôi gặp trở ngại. Do đó quý vị cứ apply, mà quý vị có cần, sau khi apply quý vị thấy là được gọi rồi đó, quý vị có thể gọi điện thoại nói chuyện tôi và hỏi chú là cậu gì có thể cho con đỏ tên chú vô đây được không? Thì chú lúc nào cũng đa số 95% chú sẽ nói là yes. Do đó quý vị nhớ, khi quý vị cần việc làm, quý vị gọi apply lên tất cả các thành phố gần quý vị. Bất cứ thành phố nào, chỉ cần một thành phố gọi quý vị nên nhận cái job khi nào gọi. Khi quý vị làm một thời gian có kinh nghiệm rồi, quý vị mới nhìn những thành phố nào trả tiền nhiều hơn mình đi. Đó là cái cách mà quý vị làm việc với chính quyền. Làm việc chính quyền khi quý vị mà về hưu, lúc nào tiền nó cũng nhiều hơn cả. Ở đây tôi có cậu em đó, Dũng Em, làm việc ở trong một cái hãng cho người Việt Nam ở tại Cali đó, làm gần 40 năm rồi. Mà cuối cùng hỏi là có tiền 401k? Dạ không có gì hết. Có tiền bảo hiểm sức khỏe? Không có cái gì hết. Thành ra quý vị làm nhiều khi ở ngoài cái đồng lương lớn hơn chút xíu vài ba đồng mà không có những cái bảo hiểm. Quý vị biết bảo hiểm bây giờ nó rất là mắc cho những người mà chưa có Medicaid, Medicare. Do đó quý vị, đây là cách tôi chỉ dẫn để quý vị apply. Khi quý vị đi interview, quý vị ăn mặc lịch sự, dù cái công ty đó là cái công ty, trừ khi những cái chỗ mà sửa xe rồi quý vị là apply mấy anh em, hoặc là cái hãng là quý vị không cần phải cravat, nhưng mà làm một cái cơ quan nào chính văn phòng hoặc là làm ở ngoài, nó gọi Việt Nam mình công chánh á, làm ngoài đường cũng vậy đó. Khi mình muốn người ta mướn, đầu tiên là mình phải cho người ta thấy mình là một người có cái tư cách. Đó là những cái chú muốn share với tất cả đồng bào Việt Nam, nếu ai nghe đài này để biết có cơ hội apply cái thành phố bất cứ chỗ nào. Khi người ta gọi thì quý vị có thể gọi tôi nói chuyện, hoặc là tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm sao để được người ta mướn. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Nếu quý vị có những câu hỏi mà quý vị có không thể nào hỏi chú, tại vì chú làm công việc thị trường rất là bận rộn, thì ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào để mà hỏi trực tiếp và chú sẽ trả lời cho quý vị trên làn sóng 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời vị khán giả đầu tiên. Hello.
Hello, tôi tên Phạm á.
Dạ, xin mời chú đặt câu hỏi với chú.
Tôi nói với anh Ẩn là cái thẻ mà đi thu quay đó, nó vẫn lấy tiền, anh nói không lấy, nhưng mà hồi đầu apply đó, có người không biết, tại vì tôi bị rồi, cứ mỗi tháng tôi không có đi, nó vẫn chạc tôi 3 đồng một tháng, chạc 3 đồng tháng, nó lấy hết trơn 20 đồng luôn. chưa bao giờ đi thu quay trơn, mà hồi đầu chưa apply, nhưng mà coi chừng á, nhiều khi nó để trong cái đó là cũng như mỗi tháng nó mail về, cái là trong cái mail đó là nó tính cạt 3 đồng phí hay là cái gì đó không biết.
Dạ, tôi thì
nó vẫn cạt.
Ok, để tôi nói cho anh nghe câu chuyện nha.
Rồi.
Ở nhà tôi á, tổng cộng cái thao tác mà tôi làm đó là 6 cái. Chưa có bao giờ, nếu chiếc xe nào không chạy, không bao giờ lấy tiền, chưa bao giờ có tiền phi ra hết. Tôi không biết, để nếu anh nói thì tôi dòm lại, mà tôi dòm cái bill tôi. Khi nào á, khi nào mà anh bị nó chặt tiền á, đầu tiên là nó gửi anh cái email luôn. Ông chạy...
anh coi thử á, nó lấy tiền thẳng luôn. Mới đầu lúc mà mình apply á, tôi không biết sao, cái bắt đầu nó gửi về, mình coi trong tổng á, có cái phần mà như nó là, nó mail về cho mình là cũng như là mình đi không đi gì, nó cũng vẫn chạc 3 đồng. Còn mấy người mà ví dụ mà không nó không chạc á, nó vẫn gửi thơ về, nhưng mà nó không có chạc, nó có cái phần gì trong đó tôi không biết. Mà tôi bị, ủa tôi là lạ, giờ này tôi chưa đi, tôi mua cái thẻ, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi hết, thôi quay. Cứ mỗi nhưng tháng gửi về nó lấy tôi 3 đồng, mỗi tháng lấy tôi 3 đồng vậy đó.
Anh có thể chụp tôi cái hình. Anh có thể chụp tôi cái hình đó không? Tôi nghe hơi lạ đó. Dạ, tại...
Cái hình vậy, hình thu quay, dạ. Thu quay á hả?
Cái hình mà chỗ mà nó để là nó chạc anh 3 đồng đó.
Đâu, lâu rồi, hồi là tôi apply mà cái dán cái miếng ở trên cái xe ra để đi thu quay á.
Dạ, đúng rồi. Thì
bây giờ hiện tại... Tôi luôn, nhưng mà tôi không có đi.
Không, bây giờ tôi hỏi anh câu gì
không
nha.
Không bao giờ đi ngang thu quay hết trơn á, tại đâu không có đi gì thường, rồi nó gửi thơ về, rồi cứ mỗi tháng là nó lấy tôi 3 đồng, tại vì tôi trả trước đó, rồi trả trước là 20.
Năm chiếc mà nó lấy có 20 đó hả?
À,
anh nói nhà 5 chiếc lấy 20.
À, tôi chỉ mua cái một thôi à, mua 5 chiếc nhưng mà không có đi, mua chỉ dán à. Rồi để đi. Em mới trình rồi chứ không có đi thu quay.
Ở đây anh không có mua gì hết á. Khi apply cái thẻ là free. Và cái tiền mà anh bỏ trong đó không ai đụng được tới của anh hết. Thành ra tôi...
Đúng rồi, mua apply cái thẻ free. Nhưng mà... anh tôi không hiểu. Tại vì coi trong cái đơn đó, cái đơn mà apply lần đầu tiên á.
Dạ, bây giờ đây. Bây giờ về đi.
Là thành thử nó mới chạc tôi hỏi nó tại sao nó chạc á. Nó là lý do là cũng như mà tao mail về cho mày. Nhưng mà trong cái phần đó là mỗi tháng mẹ cho mày là tao phải trừ 3 đồng.
Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu nè.
Quánh cái dấu vô trong đó hay là gì đó, rồi đó tôi không hiểu.
Ok, bây giờ anh nói câu à. Anh nghe tôi hỏi đây. Anh khi anh nói là anh nói chuyện với nó đó, thì nó nói vậy. Thì anh nói chuyện bằng điện thoại hay nói chuyện bằng cái gì?
Trời, điện thoại gọi lên nó.
Dạ, anh nói bằng tiếng Anh, có người Việt Nam giúp đỡ hay là...
À, nói
anh...
tiếng Anh gọi lên nói chuyện với nó.
Dạ.
Nó là tại mày nha. Quánh vô cái phần đó mà lúc mà đợi apply á.
Dạ.
Mà tôi đâu okay, có biết, tại apply mình đâu có nghĩ cái đó đâu, quánh vô cái phần mà nó gửi
rồi,
về,
rồi.
Nó chạc 3 đồng.
Dạ, đây là cái mới mà tôi chưa bao giờ nghe, thành ra anh có thể chụp hình gửi cho tôi qua cái điện thoại tôi được không?
Tôi không biết rồi, giờ lâu dữ rồi, tôi bỏ rồi, mười mấy năm nay rồi.
Ồ, hiện tại bây giờ là...
Mấy năm rồi, tôi không có đi.
Ok, tôi nói cho anh nghe.
Khi nào tôi đi lão, tôi chạy ngang thu quay, tôi trả tiền mặt là 3 đồng mấy, 4 đồng vậy đó.
Tức là bây giờ cái thác anh đã bị dục bỏ rồi phải không?
Bỏ rồi, bỏ lâu rồi. Tôi không có xài cái đó, bởi vậy tôi hỏi bà con nhiều khi... Nhắc bà con nhiều khi apply giờ nhiều người không hiểu dòm trong cái đơn đó, nó có cái đơn trong cái phần đó là sao đó.
Dạ, ở đây không có apply cái đơn gì hết trơn á. Anh lên mạng, anh nhấn cái xe anh số mấy màu gì. Ok, anh tên, anh là cái người chủ đó. Anh không cần bỏ tên của người chủ xe đó vô. Nếu anh, chẳng hạn như tôi apply cho bà xã, tôi apply cho em vợ này kia rồi, tất cả không bao giờ hỏi tên. Nó chỉ cần cái model xe đời mấy, hãng nào làm, cái model số mấy, và quan trọng nhất là cái số xe của mình là mấy thôi. Thì nếu ai chạy đó, cái người nào đứng cái account đó, nó sẽ trừ cái account đó tiền, còn nói gửi thì... Thôi bây giờ cái chuyện mười mấy năm rồi anh nói lần đầu tiên để tôi
tôi chỉ nói cho góp ý cho ai vậy thôi, tại vì mình không biết tôi không biết bây giờ cho nó có thay đổi gì không, tôi không biết.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
Tại vì tôi bây giờ tôi không có mua cái thô thép, tôi đi về lâu lâu nó chạy lạc vô cổng, nó về nó chạc tôi 4 đồng mấy vậy thôi à.
Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Tôi, xuống Hiệu Tân tôi bị lạc vô cái nó chạc tôi 35 đồng luôn.
Dạ, thưa chú, cho phép, dạ thưa chú Trương Minh Đặng cho phép Dũng Nghiêm nói chút xíu. Dũng Nghiêm có search trên mạng thì thấy rằng nếu mà có thể trước đây chú đã đi và chú không có trả cái số tiền đó, chú trả chậm thì nó sẽ lấy cái phí cái giống như mỗi lần một cái invoice á, nó sẽ lấy thêm cho chú mấy đồng đó. Trong này không có ghi 3 đồng nhưng mà nó sẽ lấy có thể từ vài đồng cho đến 8 đồng cho mỗi hóa đơn là do chú trả chậm đó chú trả
Không, tôi không có trả gì đâu, tôi trả liền. Vừa chạy ngang à, tại vì cái chỗ đó hình như là cái chỗ đó chạy lấy thẻ không hay gì á.
Và cái thứ hai nữa là có thể chú yêu cầu
chú yêu cầu cái chạy vô đây, chạy xong cái nó gửi tới thôi về tôi trả 35 đồng cái thu quay.
Có với lại thứ hai nữa, nếu chú yêu cầu cái statement đó thì nó cũng lấy phí, nó gửi statement cho chú.
Ở Hiệu Tân á, nó gửi thôi về tôi trả nó 35 đồng. Tôi là ủa sao cái thu quay mà có mấy đồng à, có 6-7 đồng hay gì à, mà nó chạc được 35 đồng luôn á.
Ok,
tôi bị cái rồi.
Bây giờ tôi nói cho anh nghe vậy, nếu mà anh có cái thác ở tại vùng này thấy không, tử T là 1 hoặc là NTTA, anh có chạy vô thô quê dưới Houston nó vẫn dùng cái thác này trừ tiền anh chứ không bao giờ ở về. Đó là cái thất bại khi anh đã không còn có cái thác này nữa. Do đó quan trọng nhất là cái thác mình nó đi tất cả trong tiểu bang đây nó đều honor hết và nó không có tính tiền thêm. Ok nha. Dạ
dạ ok, tôi chỉ góp ý một chút vậy thôi. Tôi biết gần đỡ tôi không có bị, tôi không dám nói.
Rồi cảm ơn.
Rồi cảm ơn nhiều.
Dạ xin chào chú, trở lại với chú Trương Minh Đặng ạ.
Dạ cái vấn đề này tại vì nói chặt thì không bao giờ chặt tiền hết chịu nghiêm, mình chỉ bỏ vô account bao nhiêu tiền và giống như ông này anh này đã trả 30 mấy đồng là đúng, tại vì Houston á một cái đoạn đường có 1-2 mai thôi 4-5 đồng mắc lắm, chú không bao giờ đi cái thô quê với uổng tiền quá, mình chạy ngoài thì chậm hơn 5-10 phút thôi. Và hơn nữa nếu mà mình có cái thô thác vô đó nó sẽ chặt vô và không bao giờ bị phạt. Còn nếu không họ sẽ gửi cái giấy extra fee nào là tiền tem, tiền này kia, cái nó cao cho đó. Đối với chú như anh này, anh nói là tôi không cần thô thác nữa, mà cuối cùng anh chạy Houston anh lạc vô thành ra mệt lắm. Nhưng mà ở đây dù sao cũng đỡ Cali, Dũng em, cái highway mà 73 Dũng ở bên Cali đó, nó luôn luôn là chỉ mình vô cái highway đó, mà không có, đó là tính tiền, mà không có một cái bảng nào. Có thể xa thì xa mình không biết, mà không có bản nào, chú đã chạy vô rồi. Cuối cùng chú trả gần 106 đồng đó Dũng em. Thành ra khi quý vị chạy bất cứ dùng nào, quý vị dùng cái GPS, tức là Google Maps đó, hoặc là cái app nào cũng vậy, quý vị đề là nếu quý vị không biết cái nào là thô quê thì quý vị để avoid, tức là tránh thô quê, thì nó không bao giờ đưa mình vô đó hết. Do đó, đó là những cái kinh nghiệm mà anh đó cũng như tôi cũng trả tiền. Còn cái vấn đề mà anh nói thì tôi hy vọng là nếu anh còn statement để chi, để đài có thể research coi có lý do gì để giúp đỡ đồng bào, đừng để phạt 3 đồng. 3 đồng không phải là lớn nhưng mà cái đó hơi có vẻ vô lý đó Dũng em. Cảm ơn Dũng em.
Dạ cảm ơn chú, xin mời chú Brett ạ.
Ok,
và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Minh Nẫn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm sau phần 2.
Vâng, và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì Trong mấy ngày nay thì chú chắc chú đã nghe cái tin rằng ông Elon Musk ổng không có làm ở bộ hiệu quả chính phủ nữa, ổng sẽ đủ 130 ngày đó thì ổng sẽ rời khỏi cái chỗ này, và Tổng thống Trump cũng đã chia tay ổng ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà mấy ngày gần đây thì có những cái thông tin trên truyền thông. Thưa chú cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi chú chấm mình sẽ quay trở lại vấn đề này. Dạ hello, xin chào. Alo cô ơi. À chị ơi, chị vui lòng tắt cái radio, nó bị tiếng vang không nghe rõ.
Dạ. À cảm ơn. Cháu chào chú Trương Minh Ẵng và anh và anh cho cháu hỏi anh ông xã cháu đi làm chạy xe trong đặt hoặc kinh trong đau thao á mà trả tiền bằng xe thịt xa rồi, một ngày là hình như là 8 đồng hay 10 đồng á. Mà sau đó cái chất bị over, cháu không biết có một ngày 10 tiếng hay 9 tiếng gì mà sau giờ nó gửi về hai cái bill là 70 đồng ở đâu sao Đà Lạt á. À, chưa có biết gì mấy cái đó không chú?
Dạ chú biết, nhưng mà bây giờ nó có nhiều cái loại mà parking lắm. Thí dụ như cái parking này là private á, thì thường thường á, nếu mà vô lấy cái ticket đi ra trả tiền cho cái người ngồi bên kia, còn nếu không có ticket á thì nó có một cái học, nó có từ chỗ gì đó. Ví dụ như mình đậu ngay cái lot số 1 đi thì mình phải lợi bỏ tiền vô cái lot số 1 cho đúng, và nó cho biết là từ mấy giờ tới mấy giờ. Nếu ông có nhiều ở chỗ ra, nếu ông xã cho làm hơn 8 tiếng nó phải ra bỏ thêm tiền. Nhưng mà đối với chú á, thành ra bây giờ ngồi đây cháu nói thì chú chỉ giảng nghĩa cháu nghe vậy thôi, chứ còn hỏi là ông xã đúng hay là đằng kia nó phạt cái gì đó thì chú không trả lời được. Thì nếu mà có thể, nếu mà cháu gửi cái đó cho đài đó, đài gửi cái copy đó rồi chú đọc rồi chú giúp đỡ cho giảng nghĩa để đừng sao.
Dạ, dạ.
Ok.
Dạ, dạ cháu muốn gửi về đài, cháu gửi làm sao chú?
À, Dũng Nghiêm cho biết.
Chị có thể nhắn tin vào số điện thoại, chị có giấy bút ở đó không chị?
Dạ có.
À, chị ghi dạ. Số 21.
Em đi về nhà đi, em sẽ gọi lại. Dạ không sao. Dạ, dạ nói. Dạ.
Ok, 214-732-5735.
Dạ.
Chị ta nhắn
cái
tin.
Hình đó.
À, chị nhắn tin vào số điện thoại. À, đúng rồi, chị chụp cái hình đó, chị gửi vào cái số điện thoại là 214-732-5735. Rồi chị ghi là gửi cho chương trình của chú Trương Minh Ẵng nhé.
Dạ, thank you. Dạ, cảm ơn chú Trương Minh Ẵng và anh Dũng Nghiêm. Thank you. Dạ, em cảm ơn nhiều lắm.
Rồi,
dạ.
Cảm ơn chị nha. Và chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello. 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 Dạ, chương trình xin chào. Quý vị có thể gọi lại nha. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì có cái tin là ông Elon Musk bây giờ ông quay sang chỉ trích cái Big Beautiful Bill của Tổng thống Trump khi mà trình lên Quốc hội đó. Ông cho rằng cái dự luật này nó làm cho ngân sách sẽ tăng lên, ngân sách tham hụt của nước Mỹ sẽ tăng lên, và còn bên phía một số nguồn tin khác lại cho rằng là có lẽ cái đạo luật này nó bỏ cái chương trình ưu đãi cho xe điện của hãng Tesla. Thì không biết cái tin này, cái tin nào chính xác hơn, và cái thứ ba nữa là không biết là có phải đây là fake news không, thưa chú, xin mời chú cho ý kiến ạ.
Alo.
Dạ, Dũng Nghiêm nghe, thưa chú.
Ok. Cái chuyện mà giữa ông Trump với ông Elon Musk á, mình thật sự muốn biết bên trong điều gì. Thì ở đây nếu có gì, chú có thấy cái đó lòi lên á, thì không hiểu là tin tức đó đúng hay là không đúng. Thì tại vì đối với chú, ông Trump với ông Elon Musk giống như là tay mặt tay trái nhau. Thì nếu mà có những cái chuyện trở ngại trước khi ông Trump đưa cái dự luật, cái bill của ông ra đó, thì ông Elon Musk cũng đã file rồi. Mà nếu vì chính vì vấn đề đó mà ông Elon Musk ông bỏ cái Dodge, thì cái chuyện đó là chuyện của ông Trump, Elon Musk, cái chuyện nó quá xa. Mình ở đây chỉ biết sơ sơ thôi, thành ra không có comment trong vấn đề này được, bởi vì đây là hai con khủng long đụng nhau, ví dụ đấy, hay là hai con khủng long đã từng bạn nhau, mình là rùi mũi đây, mình chen vô, mình cũng chả biết họ làm cái gì trên cao đó. Do đó đối với chú thì chú không có comment gì trong vấn đề này. Và cái gì cũng vậy á, mình phải chờ coi rồi cuối cùng nó cũng sẽ lòi ra đó Dũng Yên.
Vâng, những cái tin này nó tràn ngập trên các báo đài truyền thông.
Chú thấy rồi.
Cho nên Dũng Yên cũng muốn hỏi ý kiến chú để chú giải đáp, để cho những quý khán giả nào thắc mắc về vấn đề này thì sẽ...
Chú thấy con cái là cũng hơi buồn trong vấn đề mà cái comment của ông ấy đó. Thì cái comment ổng là, tại vì ổng là người giàu nhất ở đây, có thể vấn đề kinh tế, ổng cũng không thua gì ông Trump. Nhưng mà so far đó, thấy vấn đề mà điều hành quốc gia và kinh tế, ông Trump rất là mạnh. Thành ra không biết có sự xích mích gì giữa hai người hay không, hay là dính dáng vô vấn đề xe Tesla giống như Dũng em nói đó. Thành ra cái đây chú cũng nghe sơ qua rồi nghe một vài tin thì bên đây nói vậy, bên kia nói vậy. Nhưng mà thật sự ra nếu chuyện đó có thể có xảy ra đó thì không phải lợi cho cái của ông Trump nhiều lắm. Tại vì ông Elon Musk là một cái người hy sinh cho cái chính quyền của ông Trump rất nhiều trong 4 tháng, 5 tháng đầu đó Dũng Em. Thành ra mình cũng muốn thấy ổng là vẫn còn đứng trong đây để giúp đỡ ông Trump, nhờ ổng mà mới lấy lại cả mấy ngàn, mới biết được mấy ngàn tỷ của người ta xài mà đến độ. Hiện tại bây giờ cái còn nhiều nhất là cái credit card mà đưa cho những người mà đi travel đó vẫn chưa thu hồi được hết. Thì gần đây cái tin mà nóng hổi là ông Lindsey Graham đó, Dũng em. Ổng đi qua tới Ukraine mà ổng làm cái chuyện giống như kiểu là ta đây đó. Thì qua mà ông Trump thì ra chuyện đó không đúng. Và xài trên 415.000 trong vòng cái chuyến đi của ông thì cái chuyện đó là ngoài sức tưởng tượng của mình. 415.000 thì bao người, bao nhiêu người dân là 80.000 một năm phải đóng vô cái chuyến máy bay của ông đi. Và đây là những cái hiện tại bây giờ Dũng em biết không? Ông Trump là một người tài chứ không phải là người dở. Nhưng những cái gì ông làm đó nó sẽ còn nhiều cái để đánh lắm. Chẳng hạn như mà cái tin mà chú thấy mà quan trọng hơn cái này đó là vấn đề ông Trump nói rõ rằng cái người mà dùng cái chữ ký Biden đó với ông em chính là bà Elizabeth Warren. Bà là người dùng cái chữ ký để thao túng trong vấn đề, chỉ có còn có mở cái giây phút chót của ông Biden mà pardon cho, nghĩa là tha thứ bao nhiêu tên tội phạm ra khỏi tù. Rồi gia đình ông Biden thì hầu như ông Trump đã quyết định là cái vấn đề này hủy bỏ hết. Thì chú thấy hiện tại bây giờ trong cái thời gian này Dũng Nghiêm thấy là tin tức quá nhiều, phải không Dũng Nghiêm? Làm cho rất confused. Thật ra đối với chú á, thì nếu mình có vị lãnh đạo như ông Trump á thì nên ủng hộ ổng để coi cái chương trình tới đây nữa là thế nào. Còn cái mà mấy ngày nay chú coi nhiều nhất là vấn đề Trung Hoa đó Dũng Em. Chú muốn thấy.
Cho phép Dũng Em đón vị thính giả. Xin mời cho vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị.
Hello. Hello, xin lỗi.
Dạ xin lỗi chị, tắt dùm cái radio nó bị tiếng vang, nghe không rõ tiếng chị.
Xin lỗi chị ạ. Muốn hỏi chú là cái thơ mà người ta hay gửi ra tòa, lâu lâu gọi để ra tòa đó, để you đi đưa đi đó. Nếu mà mình không đi mình có bị phạt hay bị bỏ vô tù gì không chứ?
Rồi. Ở county nào vậy?
Ở nó nằm ở đường Belknap á.
Thì ở chỗ tòa chú làm ngày xưa, để chú nói không vậy nha. Cháu đã vô quốc tịch rồi người ta mới gọi, phải không?
Đúng rồi.
Cháu có biết tiếng Anh rành và viết rành không?
Dạ đúng, biết.
Biết hả?
Dạ vâng.
Ok, đối với chú đó, khi mà người ta gọi mình jury duty đó là một cái danh dự cho người có quốc tịch Hoa Kỳ. Thành ra không phải người nào cũng được đi đâu. Chẳng hạn người Mỹ họ mong được vô quốc tịch để ngày nào họ đi, hoặc là người xứ khác. Trong khi mình á, được cái danh dự đó thì mình lại sợ là tốn giờ, mất tiền lương của tôi. Thật sự ra duty chỉ trả có mấy chục đồng bạc mỗi ngày đó thôi. Ok, thành ra ở đây cái câu mà chú muốn nói đó là mình đã là công dân Hoa Kỳ, đây là xứ sở thứ hai đi, thì quan trọng nhất là mình phải thi hành cái bổn phận công dân của mình. Ngay cả chú lúc trước chú làm cảnh sát, hoặc là cái ông chánh án ở tại tòa đó nữa cũng bị làm jury duty. Thì đây là cái bổn phận mà ông chánh án bắt buộc phải đi, bắt buộc phải đi. Còn từ xưa giờ chú làm ở tại Belknap đó, thì chú chưa thấy bao giờ mà nó phạt ai hết. Và chưa còn cái chuyện mà bắt bỏ tù thì không bao giờ có. Tại đây gọi là civil, tức là hậu sự đó. Thành ra không bao giờ ở tù. Nhưng nếu họ find out là cháu cố tình không đi, họ có thể contempt, họ phạt $500. Thì đó, okay. Nhưng mà đối với chú á, nếu cháu có điều kiện, không có con nhỏ, không có người lo cho người bệnh tật á, thì mình đi. Đó là cái danh dự của người có quốc tịch đó, cháu. Ok nha.
Ok. Ok. Nếu mà mình không đi thì nó, nếu mà nó find out ra thì nó phạt mình 500, còn trường hợp chưa ấy chứ nó không có bỏ tù hay bắt mình như gì đấy.
Dạ không, cái ở tù thì không bao giờ có, mà từ ngày chú làm ở dưới giờ đó nó chưa phạt 500, nói thẳng để, nhưng mà ở đây chú nói okay. Là tại vì cháu hỏi thì chú phải nói sự thật, chứ chú không thể nổ cháu để cháu đi. Nhưng
đúng rồi.
Chú chỉ họ nói là những người có quốc tịch đã, mình đứng bao nhiêu ngày giờ để mình xin vô được quốc tịch, mà trong khi cái bổn phận công dân mình không làm, thì chú thấy cái đó nó hơi sai đó. Ok nhé.
Còn nếu mà mình không đi á thì mình cứ gọi cho họ hay email mình nói là mình có công chuyện.
Ở đây không có email gì hết trơn á, mình phải xuống dưới mình trình diện rồi cho biết lý do tại sao cô từ đây về sau cô không muốn đi nữa.
Ok
nha. Còn okay. Tại vì đa số có những người thi quốc tịch đậu mà chú không biết sao mà tiếng Anh cũng rất là không có được tốt lắm. Thì cái jury duty đó là mình là giống như một phần làm giống như người xử những người bị tội. Thành ra họ cần cái người phải biết nghe tiếng Anh rõ, người phải biết viết tiếng Anh rõ. Chứ họ còn biết sơ sơ họ không bao giờ dùng hết. Do đó quý vị nào mà biết sơ sơ đó, quý vị có thể xuống dưới nói chuyện với họ, họ cảm thấy cái người này ở xa đừng gọi họ nữa thì họ sẽ gạch tên quý vị qua bên. Ok nha.
Ok, cảm ơn chị nha.
Rồi, cảm ơn chị nha. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn khoảng 10 phút, thì nếu quý vị có những câu hỏi thì cứ mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, hồi nãy cái bản tin mà nãy Dũng Nghiêm có hỏi chú về vụ ông Elon Musk á, thì thì đúng là truyền thông thì họ đưa tin rất là nhiều mà mình không biết thực hơn như thế nào, mình không rõ ràng, mình không, cho nên mình không dám bình luận. Nhưng mà thật sự Dũng Nghiêm hỏi câu chú câu hỏi này là vì Dũng Nghiêm nghĩ rằng có lẽ truyền thông họ không có gì làm á, tự nhiên họ bắt kịp một cái gì đó họ khai thác cho để họ nhằm chia rẽ tổng thống Trump với ông Elon Musk mà thôi, thì sắp tới mình chờ thêm thời gian như thế nào. Cũng quay qua cái vụ mà cái tin mà chính quyền tổng thống Trump thời gian qua, nói chung giữa chính quyền tổng thống Trump với đại học Harvard á, mà đại học Harvard là đại học lâu đời tại Hoa Kỳ và nổi tiếng trên thế giới nữa. Dạ. Thì bây giờ là trước đây thì có những nói chung cho có những cái mà đối đầu nhau, nhưng bây giờ thì đã ra cái lệnh là cấm du học sinh các nước vô Mỹ, được điển hình là du học sinh của bên Trung Quốc nữa. Hồi nãy chú định nói về vấn đề này phải không thưa chú?
Dạ đúng rồi, chú nói cho nghe. Từ bấy lâu nay về nó find out ra là tất cả những người lãnh đạo, đa số hầu như 80% lãnh đạo của Trung Quốc đều ra trường từ tại đó hết. Trung Quốc nó bỏ tiền để cho những người này vô đó học hỏi. Và nhớ kỹ sở dĩ ông Trump mà lý mịch những người này đấy, thì mình phải thấy, Dũng Nghiêm đã ở Mỹ lâu thì Dũng Nghiêm cũng đã thấy, đa số những học sinh hoặc những người qua bên đất Mỹ này mà từ Trung Quốc đó, hầu như các nước chứ không phải Mỹ đâu, họ rất sợ trong vấn đề họ ăn cắp những cái bí mật của những cái technology đó Dũng Em. Thật ra khi mà quý vị nhìn thấy mà cái hải quân của Trung Quốc đi, tất cả máy bay là T-29SJ rồi đó đều giống F-15, F-16, F-35, và ngay cả bây giờ Trung Quốc cũng đã chế chiếc mà giống như B-2 của Mỹ đó Dũng Em. Thật ra ông Trump này á, ông đã warning từ bấy lâu nay và bao nhiêu đời tổng thống rất ý bắt tay với người Trung Quốc cẩn thận, là những người này yêu tổ quốc, họ ghê gớm lắm, họ ăn cắp được cái gì là họ muốn xứ vào dân mạnh. Và ông Tập Cận Bình hiện tại bây giờ á, Dũng Em biết là ông Hồ Cẩm Đào trở lại không?
Dạ, Dũng Em chưa biết ạ.
Dạ, ông là trở lại, con ông là hứa gì đó. Thành ra hồi nãy chú nghe cái bản tin này là ông Tập Cận Bình 29 ngày chưa thấy mặt ông ở public. Thành ra những người này chắc là cũng tranh đấu. Thì hiện tại dân chúng bây giờ quá đói và họ có thể nổi dậy. Nhưng mà họ nổi dậy á, thì họ không sợ cái chuyện mà đem xe tăng cán nữa. Là bây giờ đói quá, có những người nói chẳng thà tôi chết còn hơn sống đất lửa ở ngoài đường, thì thấy những người đó cũng rất tội nghiệp giống em. Mình cũng là con người với nhau. Thành ra chú không biết chuyện gì xảy ra, chỉ dòm thì thấy người nào đói thì mình thương những đứa con nít không có đồ ăn, đồ mình cũng là thương thôi. Chứ còn cái chuyện đấu đá giữa hai con trâu, mình chỉ nhìn coi là mình chỉ có bình luận là lúc mà họ đấu nhau thôi. Chứ còn bề trong họ làm cái gì chắc chắn mình không biết.
Vâng, thì có nhiều khán giả họ không có hiểu rõ câu chuyện Tổng thống Trump làm cái chuyện này là vì sinh viên Trung Quốc đã vào học tại Harvard rất nhiều. Và Dũng Nguyên cũng có đọc cái bản tin như hồi nãy chú cũng có nói, là những người làm quản lý lãnh đạo tương lai của Trung Quốc là đều qua học tại Harvard hết. Là đó mà một trong những cách mà họ training cho những người lãnh đạo tương lai của bên Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là học, mà trong lúc học thì đem những cái học thuật đi vào cái môi trường học đường của Harvard và xây cái tượng Khổng Tử ngay trong khuôn viên của trường, rồi đồng thời là ăn cắp những cái technology của Mỹ, cũng như là chiêu dụng rất nhiều nhân tài và để đem về nước sử dụng. Cái nữa là cũng có cái thông tin nghe nói là ông con gái duy nhất của ông Tập Cận Bình cũng đang từng học Harvard và bây giờ vẫn đang sống ở Mỹ mà có đặc vụ bảo vệ luôn đó thưa chú.
Dạ đúng rồi, nhưng mà hình như là cô ta sẽ bị trục xuất. Và tại vì bây giờ CIA và FBI đã tìm ra rằng những đa số học sinh học bên đây, khi họ trong lúc học bất cứ cái technology nào, thì những người mà ngay cả vô trường Harvard thì ở bên Trung Quốc nó monitor Dũng Em bởi điện thoại di động á, cái satellite đó, họ cho biết là những người này ở trong lớp bao nhiêu giờ. Tại vì đa số là chính phủ của Trung Quốc là đưa ra. Thì chú cũng coi cái gia đình của ông Tập Cận Bình đó, là hầu như cha mẹ, chú bác, anh em gần nghe nói 100+ người cũng đã tản mát bắt đầu qua xứ khác lâu rồi. Và vấn đề tiền bạc thì đối với một cái xứ mà cộng sản đó thì họ làm gì cũng kín đáo lắm. Người cộng sản chẳng hạn như sáng nay chú nghe một cái tin rất là buồn. Là trong cái siêu thị có hai loại. Một loại cho những người nằm trong đảng thì giá thấp mà đồ ăn lại chất lượng cao. Còn những người dân ở ngoài thì họ không khe lắm. Thì thấy đó cũng là một cái tin cũng buồn cho. Tại vì người Trung Quốc là không có tội gì để mình ghét. Chỉ có cái đảng Cộng sản họ làm cho những người này trở thành. Chẳng hạn như tại sao họ phải dùng những mưu mô để họ sống. Là tại vì họ tranh đấu, họ tìm ra được cái gì. Chỉ có một cái là Trung Quốc mà thất bại hiện tại bây giờ là làm đồ gì, xin lỗi, cũng giả mạo, rồi bỏ cái thuốc này thuốc kia miễn làm sao bán được lời. Thì ngay cả bên Phi Châu họ đốt cửa hàng Trung Quốc đó, Dũng Nghiêm, và họ quýnh những người Trung Quốc, họ đuổi đi đó. Thành ra mình thấy hiện tại giờ Trung Quốc đi vô con đường gọi là con đường cùng thôi. Vâng. Do đó cũng là một cái chuyện hay để thay đổi chế độ cho dân đỡ sống hơn.
Vâng, ngày qua giờ cũng có một cái tin khá là nổi trội, đó là không biết chú có ý kiến nào về cái bà Catherine Jean-Pierre, là cái bà thư ký tòa bạch ốc cũ của cựu tổng thống Joe Biden đó. Thì bà nói là bây giờ bà bỏ đảng Dân Chủ, bà là một người độc lập. Thì thưa chú, theo ý kiến chú là bà thật sự bà sáng mắt ra rồi, bà chán đảng Dân Chủ rồi, hay là bà muốn tạo cái tin giật gân để bà bán sách thưa chú?
Đối với chú, bà này tạo tin giật gân bán sách là tại vì bao nhiêu người hỏi bà rồi, sau khi bà bị sai, ông Biden là có bao giờ bà biết ông Biden là mất trí nhớ và đang bị Alzheimer không? Bà nói không, ông Biden vẫn khỏe mạnh lúc đó, như là ngay cái lúc mà bà còn làm việc, bà nói câu là bà như là trẻ như vậy mà bà phải keep up với ông Biden. Ông Biden nghĩa là một cái người hoạt động, thì đó là điều là những cái lời nói xạo để hiện tại bây giờ bà nói bà đứng ở giữa, ở ngoài. Nhưng mà nếu ngon á, thì bà tại sao không viết cuốn sách sự thật về ông Biden và ông Dũng Em? Còn cuốn sách của bà đối với chú á, sẽ bán không phải là thuộc về sách dạy đâu. Tại vì á, những cái gì bà nói hiện tại bây giờ bà nói về bà, nhưng mà đụng tới cái chính quyền của Biden cũ thì bà vẫn còn sợ những cái tên đó như Obama rồi trở xuống. Tại vì đối với chú, bà này rất là nói láo xạo. So với cái người mà Bộ trưởng thông tin của về tòa bạch ốc thì cái bà, cái cô mà Catherine, cô gì đó, là cô đó quá giỏi đi. còn cái cô kia thì quá xạo, chú có tin của nó, chú có sách lên cho chú đọc không, chú muốn lấy, ok.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có nhắn nhủ gì thêm đến quý khán giả không, thưa chú?
Dạ, chỉ có nhắn nhủ quý vị là cái thời tiết bắt đầu nó hơi nóng rồi. Và quý vị nhớ kỹ có những nghệ lên tới 90 mấy, thì năm nào Dũng Nghiêm cũng như chú cũng như Việt Tấn làm đó đều nhắc nhở quý vị nhớ khi quý vị làm baby sit, quý vị phải biết trên xe mình bao nhiêu đứa con nít, và đừng có để những chuyện sự cố xảy ra, chẳng hạn như đứa nhỏ chết vì hít, quý vị ở tù lâu lắm. Và ngay cả con cái của mình, Dũng Nghiêm còn nhớ cái vụ mà cái cậu mà ở Garland mà bỏ đứa nhỏ sao mà chết trong khi cậu rửa xe rồi tới hiện xuống, còn không nhớ không?
Yeah.
Thì đây là nhắc nhở quý vị nha. Ở ngoài chỉ 80 mấy độ thôi, cái cửa kiếng đóng mà không có máy lạnh á, quý vị nhớ kỹ rằng á, nó lên tới gần 100 mấy, do đó đứa nhỏ, cái phổi nó rất là nhỏ, thành ra khi nó hấp thụ mà nó không đủ không khí, nó sẽ chết mau hơn cái người lớn mình. Chỉ cái câu đó là chú nhắc nhở đồng bào trước khi chấm dứt chương trình. Dũng Nghiêm xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong từ tới. Cảm ơn Dũng Nghiêm đã làm đại chú hôm nay.
Vâng, xin chào chú, hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong thứ năm tuần sau ạ.
Rồi.